Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 13 tháng 4 năm 2015 gồm có: Suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Ôi trái tim nhân lành, ôi trái tim một lần đã đổ máu vì yêu, ôi trái tim yêu mang đến cho trần gian muôn vàn hồng ân. Ôi trái tim từ bi, xin buồn lòng con dâng trái tim của Chúa. Xin trái tim rạng ngời, cháy sáng muôn nơi, làm tươi mới đời con.
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 1 đến câu 8. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giê-xu ban đêm. Ông nói với người: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Đức Giê-xu trả lời: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy được nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Ông Ni-cô-đê-mô thưa: Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? Đức Giê-xu đáp: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, còn cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hiệu quả đặc biệt nhất của việc Chúa Giê-xu phục sinh là con người được thanh tẩy tội lỗi, được tái sinh để sống lại với Thiên Chúa, được làm con Thiên Chúa, được làm nhiệm thể trong thân thể màu nhiệm của Chúa Giê-xu. Và nhờ kết hiệp với nhiệm thể Chúa Giê-xu, nên ngày sau cũng sẽ được sống lại với Ngài. Đây quả thật là những ân huệ lớn lao nhất mà Thiên Chúa ban cho con người qua biến cố Chúa Giê-xu phục sinh. Và tất cả những ân huệ lớn lao ấy được truyền lại cho mọi người chúng ta qua bí tích thanh tẩy. Vì thế, sau tuần Bát Nhật phục sinh, thì từ hôm nay cho đến thứ năm, các bài phúc âm điều nói đến ân sủng của bí tích thanh tẩy qua diễn từ về ơn tái sinh mà Chúa Giê-xu nói với ông Ni-cô-đê-mô. Bài tin mừng hôm nay là phần đầu của diễn từ này. Ở trong đó, ơn tái sinh không được hiểu theo nghĩa thể lý, vì nói như ông Ni-cô-đê-mô thì một người đã già làm sao có thể sinh lại, không lẽ người ấy lại vào trong lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao? Nhưng đúng hơn, ơn tái sinh phải được hiểu theo nghĩa thiêng liêng, như lời Chúa Giê-xu nói: Sự gì sinh bởi xác thịt thì là xác thịt, và sự gì sinh bởi thần khí thì là thần khí. Ơn tái sinh ở đây là ơn được sinh lại bởi thần khí, chứ không phải bởi xác thịt. Và ơn tái sinh này là hết sức cần thiết cho ơn cứu độ, như lời Chúa Giê-xu phán. Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo giải thích thêm rằng, bí tích thanh tẩy rất cần cho những người đã được nghe loan báo tin mừng và tự nguyện xin chịu phép rửa để được cứu độ. Ngoài bí tích thánh tẩy, Hội Thánh không có phương thế nào khác bảo đảm cho con người được hưởng hạnh phúc đời đời. Vì thế, Hội Thánh không sao lãng sứ mạng Chúa đã giao phó là rửa tội cho tất cả những ai có thể lãnh nhận để họ được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Mặc dù Thiên Chúa đã liên kết chắc chắn ơn cứu độ với bí tích thanh tẩy, nhưng chính người không bị các bí tích ấy ràng buộc. Hội Thánh luôn xác tín rằng, những người chịu chết vì đức tin mà trước đó chưa được rửa tội, thì coi như đã được thanh tẩy, vì đã chết cho Đức Kitô và với Đức Kitô. Dù không là bí tích, nhưng rửa tội bằng máu và ước muốn được rửa tội vẫn mang lại hiệu quả của bí tích thánh tẩy. Hơn nữa, vì Đức Kitô đã chết cho tất cả và vì mọi người chỉ có một ơn gọi cuối cùng là kết hợp với Thiên Chúa, nên ta phải tin chắc rằng Chúa Thánh Thần ban cho mọi người khả năng tham dự vào mầu nhiệm phục sinh, cách nào đó chỉ có Chúa biết. Bất kỳ ai dù không nhận biết tin mừng và Hội Thánh của Chúa Kitô, nhưng tìm kiếm và thực thi ý muốn của Thiên Chúa theo tiếng của lương tâm thì có thể được cứu độ. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đảm bảo chắc chắn ơn cứu độ hưởng phúc đời đời cho những ai được rửa tội trong bí tích thanh tẩy của Chúa. Qua bí tích này, chúng con là những người đã được diễm phúc nhận lãnh ân sủng đời đời ấy. Xin Chúa cho chúng con đừng phí phạm đánh mất, nhưng luôn biết làm trổ sinh những hoa trái tốt đẹp và luôn nhiệt tâm giúp mọi người đạt đến ơn cứu độ qua phương thế đảm bảo chắc chắn này.
Ôi trái tim cho đời, dâng hiến cho mọi người bằng sự chết khổ đau. Xin Chúa thương dường bao vết nhớ tội con vẫn còn chìm sâu. Ôi trái tim từ bi, xin buồn lòng con giống trái tim của Chúa. Xin trái tim giang người chạy sang muôn đời làm tươi mới đời con. Xin trái tim nhân lành nôn nóng thêm lòng người đã lạnh giá từ lâu. Xin trái tim dịu hiền hôn đúc thêm tình yêu cho đời đáng yêu. Ôi trái tim từ bi, xin buồn lòng con giống trái tim của Chúa. Xin trái tim rạng ngời chạy sang muôn đời làm tươi mới đời con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin New York, Hoa Kỳ. Đại diện tòa thánh kêu gọi chấm dứt nạn bắt trẻ em đi lính. Đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Oza kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt tệ nạn lạm dụng trẻ em trong các cuộc xung đột võ trang. Trong bài tham luận hôm 25 tháng 3 vừa qua tại cuộc thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài Trẻ em trong các cuộc xung đột, Đức Tổng giám mục Oza, người Philippines, tố giác hiện tượng càng ngày càng có các nhóm khủng bố và các tổ chức không quốc gia khác sử dụng trẻ em trong các cuộc xung đột võ trang. Chẳng hạn, nguyên trong năm ngoái, tại Syria và Iraq, có hơn 10.000 trẻ em bị cưỡng bách trở thành chiến binh. Trong khi thế giới tìm kiếm các giải pháp, tất cả chúng ta phải đi bước đầu và đồng thanh khẳng định rằng, việc tuyển mộ và sử dụng trẻ em trong các cuộc xung đột võ trang không những vi phạm trầm trọng công pháp quốc tế về nhân đạo và nhân quyền, nhưng còn là một sự ác đáng tinh tởm cần phải lên án. Lời khẳng định này không phải chỉ có các chính quyền phải đưa ra, nhưng tất cả các vị lãnh đạo xã hội, chính trị và tôn giáo cũng phải quyết liệt lên án việc làm ấy. Trong ý tưởng đó, vị đại diện tòa thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quay lưng đối với các cuộc xung đột nhân danh quyền lợi chính trị quốc gia và sự bất đồng về chính trị địa lý với các nước khác. Trách nhiệm này không những đòi các chính phủ quốc gia phải bảo vệ các công dân của mình, nhưng còn đòi hỏi cộng đồng quốc tế can thiệp khi các chính phủ quốc gia không có khả năng hoặc không muốn bảo vệ dân của mình. Trong trường hợp các tổ chức không quốc gia tuyển mộ và sử dụng các binh sĩ trẻ em trên thế giới hoặc phạm những tội ác bạo lực chống lại các nhóm tôn giáo hoặc chủng tộc thiểu số, khi một nhà nước không muốn hoặc không thể đương đầu với những hành vi tàn ác ấy, thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có trách nhiệm cung cấp các phương thế quân sự để bảo vệ các công dân chống lại những kẻ gây hấn vô nhân đạo khi không còn các phương thế khác nữa.
Tin Roma. Lễ đặt viên đá xây nhà thờ tưởng niệm 21 Kitô hữu Cốp bị sát hại. Ngày mùng 1 tháng 4 vừa qua, lễ đặt viên đá xây nhà thờ tưởng niệm 21 Kitô hữu Cốp Ai Cập bị các lực lượng hồi cuồng tín sát hại ngày 20 tháng Giêng bên Libya đã diễn ra tại làng Anwar gần Samalot, cách Minya 25 cây số. Minya là quê quán của đa số các Kitô hữu bị sát hại hồi tháng Giêng vừa qua. Tham dự lễ nghi đặt viên đá xây nhà thờ do chính quyền tài trợ, cũng có các vị lãnh đạo Hồi giáo địa phương. Thống đốc Minya cũng đã chủ sự một cuộc họp hòa giải với các đại diện bô lão các bộ tộc của các tín hữu Kitô và Hồi giáo trong vùng. Tham dự cuộc họp cũng có đại diện quân đội và lực lượng an ninh địa phương. Các cuộc họp hòa giải và sự can thiệp của các lực lượng tư pháp và quân đội cũng nhằm vượt thắng các phản đối và kháng cự của các nhóm hồi địa phương muốn ngăn chặn dự án xây nhà thờ.
Tin Kenya. Kenya công bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ những nạn nhân bị khủng bố Hồi giáo Al-Shabaab giết hại. Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta đã tuyên bố 3 ngày quốc tang bắt đầu từ Chủ nhật Phục sinh mùng 5 tháng 4 cho 148 người, trong đó đa số là các sinh viên Kitô giáo đã bị giết trong cuộc tấn công vào trường đại học Garissa mờ sáng thứ năm tuần thánh vừa qua. Al-Shabaab là một nhóm khủng bố Hồi giáo đặt bản doanh tại Somalia có liên hệ với Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công kinh hoàng này. Chúng đe dọa sẽ mở thêm nhiều cuộc tấn công vào Kenya. Garissa là thành phố cách thủ đô Nairobi của Kenya 350 km về hướng đông bắc và cách biên giới với Somalia 150 km. Lúc 5 giờ sáng ngày thứ năm mùng 2 tháng 4, năm tên khủng bố đã đột nhập vào khu ký túc xá sinh viên và bắn chết hai người bảo vệ. Cynthia Kerotic, 19 tuổi, là một sinh viên công giáo đã thoát chết nhờ trốn trong một tủ đầy quần áo, cho biết hai người bạn của cô đã trốn dưới gầm giường và bị bọn khủng bố lôi ra bắt đọc những đoạn kinh sách Hồi giáo. Những ai không đọc được thì bị bắn chết. Bọn khủng bố bắt các sinh viên làm con tin, nên đến cuối ngày thứ năm, các lực lượng an ninh mới làm chủ được tình hình sau khi đã giết chết 4 tên khủng bố và bắt giữ 1 tên khác. Bên cạnh 148 người chết, còn có 79 người bị thương nặng. Tính chất bi đát của vụ tấn công khủng bố này là nó đã được thực hiện với một sự đồng lõa và tham gia trực tiếp của nhiều người được coi là thuộc giới trí thức của Kenya. Bộ Nội vụ Kenya xác định kẻ hoạch định vụ tấn công này là Mohamed Mohamud, một thầy giáo người Kenya đã dạy học nhiều năm tại nước này. Chính phủ trao giải thưởng lên đến 215.000 Mỹ Kim cho những ai chỉ điểm dẫn đến việc bắt sống hay giết chết y. Một trong 4 tên khủng bố bị giết chết tại chỗ, Abdirahim Abdullahi, đã từng là một sinh viên luật khoa tốt nghiệp Đại học Nairobi vào năm 2013. Y lại là con trai của Abdullahi Dandake, tỉnh trưởng tỉnh Mandera, ở phía bắc Kenya, giáp biên giới với Kenya. Trong thông điệp gửi quốc dân đồng bào trên truyền hình, Tổng thống Uhuru Kenyatta tuyên bố 5 người Kenya bị tình nghi dính líu đến vụ này đã bị bắt. Họ là những người giàu có mà nhìn bề ngoài rất là lương thiện. Ông tố cáo họ đã tài trợ cho bọn khủng bố Al-Shabaab nhằm thiết lập một nhà nước Hồi giáo theo luật Sharia trên đất nước này. Được biết, 82,5% trong tổng số 45 triệu dân Kenya theo Kitô giáo, trong đó người Công giáo chiếm 24% dân số. Hồi giáo chỉ chiếm 11% tại Kenya.
Tin Jerusalem. Tòa thượng thẩm Israel không cho xây tường trong thung lũng Remisan. Ngày mùng 2 tháng 4 vừa qua, Tòa thượng thẩm Israel đã ra phán quyết không cho phép xây tường trong thung lũng Remisan. Các đề nghị của quân đội và Bộ Quốc phòng Israel đã bị tòa án bác bỏ. Tòa thượng thẩm đã bênh vực lập trường của nữ tu các dòng có tu viện trong thung lũng và dân chúng làng Beit Shala, và yêu cầu chính quyền Israel tìm ra các giải pháp khác ít gây thiệt hại hơn cho dân chúng và các dòng tu sống trong thung lũng, đồng thời bảo đảm an ninh cho phía Israel. Các thẩm phán cũng nhấn mạnh rằng lộ trình mới do quân đội và Bộ Quốc phòng Israel đưa ra có thể bị dân chúng Remisan kiện ra tòa. Bình luận về quyết định của tòa thượng thẩm, ông Nico Lotta, chủ tịch tổ chức thiện nguyện phát triển quốc tế, nói rằng phán quyết này của tòa thượng thẩm Israel khiến cho công lý trở lại với thung lũng Remisan, ngăn chặn việc xây tường và tránh việc tịch thu các vùng đất rộng của người dân làng Beit Shala, cũng như hai cơ sở của dòng Salishen, trong đó có một trường tiểu học gồm 400 học sinh Kitô và Hồi giáo, và một trung tâm nghiên cứu trồng nho làm rượu. Bức tường ngăn cách không giải quyết được các vấn đề an ninh cho Israel, nhưng chỉ vi phạm quyền của người dân trong vùng. Trước hết là quyền tự do di chuyển và đến các thửa đất của họ. Luật sư Raful Rofa, giám đốc Hiệp hội St. Eve, hoạt động với Tòa Thượng phủ Latin Jerusalem, cho biết, kể từ khi tranh đấu trên bình diện pháp luật từ năm 2006 đến nay, có thể nói đây là chiến thắng lớn cho người Palestine. Giới lãnh đạo các giáo hội Kitô đã luôn luôn chống lại chương trình xây bức tường ngăn cách này, và nhiều lần bày tỏ lập trường của mình, nhưng đã không được nhà nước Israel lắng nghe. Tổ chức Thiện nguyện Phát triển Quốc tế đã hiện diện tại Thánh Địa từ năm 1986 và sát cánh với các tu sĩ Don Bosco hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và thăng tiến cuộc sống của người trẻ Palestine. Từ năm 2008, tổ chức phát động việc trồng nho trong thung lũng Remisan để lấy vốn đầu tư cho các chương trình giáo dục người trẻ Palestine. Dự án này nhắm thăng tiến nông nghiệp sinh học khác biệt và được phối hợp với Đại học Trento bên Italia và Đại học Hebron.
Tin Vatican. Thống kê Giáo hội Công giáo tính đến cuối năm 2013. Theo thống kê của Tòa Thánh Vatican, trong năm 2013, số tín hữu Công giáo trên thế giới và số linh mục và phó tế vĩnh viễn tăng nhẹ, trong khi số tu sĩ nam và nữ giảm. Và năm thứ hai liên tiếp, con số ứng sinh lên chức linh mục cũng giảm. Các số liệu này trích từ sách thống kê giáo hội thường niên được hoàn tất vào tháng 2 và công bố vào tháng 3. Số liệu của các giáo hội trên toàn thế giới trong sách thống kê được tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013. Đến cuối năm 2013, số người Công giáo trên toàn thế giới đã vượt quá 1 tỷ 253 triệu, tăng khoảng 25 triệu hoặc 2%, trong khi tốc độ gia tăng dân số toàn cầu trong năm 2013 và khoảng 1%. Tỷ lệ tín hữu Công giáo và khoảng 17,7% dân số toàn cầu tăng nhẹ so với năm trước 17,49%. Cũng như những năm trước, sách thống kê giáo hội thường niên mới nhất của Vatican ước tính có khoảng 4,8 triệu người Công giáo không được tính đến vì họ sống trong các quốc gia không thể gửi báo cáo chính xác cho tòa thánh như Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Tính theo châu lục, khu vực có tỷ lệ người Công giáo đông nhất là ở châu Mỹ, chiếm 63,6% dân số châu lục, rồi đến châu Âu 39,9%. Châu Á có tỷ lệ thấp nhất với 3,2%. Sách thống kê cũng cho biết, trong năm 2013, có hơn 16 triệu trẻ em và người lớn được rửa tội. Tuy nhiên, có một xu hướng giảm chung về số trẻ em được rửa tội, theo sát xu hướng giảm tỷ lệ sinh ở hầu hết các quốc gia. Tỷ lệ trẻ em dưới 7 tuổi được rửa tội so với tổng số tín hữu Công giáo đã giảm ở mọi châu lục kể từ năm 2008. Số giám mục trên thế giới hiện nay là 5.173 vị, tăng thêm 40 vị so với năm trước. Tổng số linh mục, giáo phận và dòng tu trên toàn thế giới đã tăng từ 414.313 lên 415.348 vị, với sự gia tăng đều đặn trong hàng linh mục giáo phận hiện nay ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ, và tiếp tục giảm sút ở châu Âu. Số phó tế vĩnh viễn là 43.195, tăng hơn 1.000 so với năm trước. Số nam tu sĩ giảm nhẹ, cuối năm 2013. Có 55.253 tu sĩ so với 55.314 vào cuối năm 2012. Số nữ tu có xu hướng tiếp tục giảm. Trong năm 2013, có 693.575 nữ tu khấn tạm và vĩnh viễn, giảm 1,2% so với năm trước và giảm 6,1% kể từ năm 2008. Mức giảm lớn nhất trong thời gian 5 năm qua là tại Bắc Mỹ, giảm 16,6%, và châu Âu, giảm 12,6%. Con số đại chúng sinh thuộc cả giáo phận và các dòng tu đang học triết học và thần học tiếp tục giảm sút. Số chúng sinh giảm từ 120.051 vào cuối năm 2012 xuống còn 118.251 vào cuối năm 2013. Từ năm 2003 đến năm 2011, mỗi năm đều có sự gia tăng nhẹ về số chủng sinh, khi ấy có 120.616 đại chủng sinh.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về những chuẩn bị trong cựu ước cho việc mặc khải bí tích thánh thể. Trong bài trước, chúng ta đã nói về việc chúc tụng. Hôm nay, chúng ta nói đến việc tưởng niệm. Trong thánh lễ, chúng ta vẫn nghe đọc khi truyền phép mình máu Thánh Chúa như sau: các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Và sau khi truyền phép, linh mục đọc khi kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời của Chúa Kitô, con Chúa. Kinh nguyện thánh thể thứ nhất. Hoặc trong kinh nguyện thánh thể thứ tư, linh mục đọc: vì thế lại Chúa, giờ đây, khi cử hành nghi lễ tưởng niệm ơn cứu chuộc, chúng con kính nhớ Chúa Kitô chịu chết và xuống ngục tổ tông, vân vân. Đó là những lời kinh cô đọng một nội dung thần học phong phú về thánh thể, mà trong cựu ước người ta cũng đã thấy lóe rạng một vài ánh sáng làm sáng tỏ vấn đề. Vì thế, chúng tôi nói qua về ý nghĩa của việc tưởng niệm theo cái nhìn của cựu ước, để nhờ đó chúng ta sẽ thấy liên hệ giữa hy tế đổ máu của Chúa Kitô trên thánh giá và hy tế bí tích không đổ máu trên bàn thờ. Cũng như trong bài trước, khi bàn về việc chúc tụng trong cựu ước, trong bài này chúng ta cũng sẽ dựa vào lịch sử của dân Do Thái để tìm hiểu và quan niệm của việc tưởng niệm trong cựu ước. Về liên hệ giữa con người và Thiên Chúa, chúng ta đã nói tới trong bài trước khi bàn về việc dân Chúa chọn. Trước hết, xin được nhắc qua một chút về mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa. Về mối liên hệ này giữa con người và Thiên Chúa, chúng ta đã nói tới trong bài trước khi bàn về việc dân Chúa chọn chúc tụng Thiên Chúa, và Thiên Chúa qua các hồng ân của Ngài ban phúc lành cho dân Ngài. Tất cả việc chúc tụng được thực hiện qua công cuộc tạo dựng và lịch sử cứu rỗi. Nhưng một điểm khác cần được lưu ý tới, đó là các phúc lành Thiên Chúa ban cho dân Chúa trong lịch sử vẫn được dân nhớ lại và trở nên một dịp cho dân tiếp tục dâng lời ca tụng Thiên Chúa. Đằng khác, dân kêu lên Thiên Chúa xin Ngài hãy nhớ tới các lời hứa với các tổ phụ, nhớ tới giao ước đã ký kết với cha ông họ trong lịch sử, nhớ đến các kỳ công Ngài đã làm trước mặt các dân ngoại, để tỏ uy quyền của Ngài và để cứu độ họ. Họ cũng xin Thiên Chúa nhớ đến các tai họa xảy đến cho con cái Ngài. Các tiên tri vẫn nhắc nhở dân nhớ tới các hồng ân mà Thiên Chúa đã làm cho họ. Phần Thiên Chúa, mỗi khi ban ân thí phước cho dân Ngài, thì Thiên Chúa vẫn nhắc tới một điểm, như là tiền đề và lý do của việc ban ơn, đó là vì Ngài luôn nhớ lại các lời hứa với cha ông của họ, nhớ tới các tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob. Vì thế, cho dù họ có phản bội Ngài thế nào đi nữa, thì Ngài cũng không bỏ quên họ. Như vậy, trong cựu ước, một cách thế để thể hiện mối liên hệ giữa Thiên Chúa và nhân loại, đó là việc tưởng niệm phát xuất từ hai phía, từ phía Thiên Chúa và từ phía dân được Ngài tuyển chọn. Việc tưởng niệm từ phía con người được thể hiện một cách đặc biệt qua lời nói, gồm có việc nhớ tới thánh danh của Thiên Chúa và tuyên xưng các kỳ công của Ngài. Đây là một hình thức tưởng niệm rất thông dụng trong cựu ước, nhất là trong các thánh vịnh. Tên của Thiên Chúa được mặc khải như là chính Thiên Chúa. Vì thế, việc nhắc tới tên của Thiên Chúa là một tác động tuyên tín và thờ lại. Từ đây dân Chúa sẽ dâng lời chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa. Thánh vịnh 107 là một điển hình của việc tưởng niệm. Tác giả thánh vịnh nhiều lần nhắc nhớ mọi người hãy ca tụng Thiên Chúa, và dần dần tác giả đã kể ra các công việc Thiên Chúa làm cho dân Ngài. Động từ tưởng niệm mang ý nghĩa trước tiên là nhớ tới một người nào đó và nhớ tới tên của họ. Đó là định nghĩa chung của hành động tưởng nhớ. Trong cựu ước, hành động tưởng niệm còn được xác định cách rõ rệt hơn, đó là nhớ tới tên của Thiên Chúa và các kỳ công của Ngài cho đến muôn đời. Trong sách Xuất Hành, Gia-vê đã nói với Môi-se như sau. Thiên Chúa còn nói với Môi-se, ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này. Gia-vê Thiên Chúa của cha ông các ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Gia-cóp đã sai tôi đến với anh em. Đó là tên ta mang mãi mãi, và đó là cách tưởng niệm về ta đời này qua đời khác. Sách Xuất Hành chương 3 câu 15. Như vậy chúng ta đã thấy đối tượng của việc tưởng niệm như được diễn tả trong Cựu Ước. Trong sinh hoạt của dân Do Thái, nhiều cách thế đã được đưa ra để thể hiện việc tưởng niệm danh gọi Thiên Chúa và các kỳ công của Ngài. Dân đã tưởng nhớ tới thánh danh của Thiên Chúa bằng những viên đá quý gắn trên tấm khăn mà các vị thẩm phán và các vị thượng tế vẫn mang. Họ tưởng nhớ Thiên Chúa bằng việc dâng lễ vật để chuộc mạng sống mình. Họ tưởng niệm Thiên Chúa bằng việc ghi vào cuốn sách lưu niệm các nhân vật thánh hoặc các chiến công mà họ đã đạt được qua sự trợ giúp của Thiên Chúa. Tiếng tù và rút lên cũng là một cách thế nhắc cho dân nhớ tới các lễ mừng để kỷ niệm các biến cố đã qua trong lịch sử mà bàn tay Thiên Chúa đã xếp đặt cho qua đi một cách êm đẹp. Sau cùng, việc tưởng niệm còn được thực hiện bằng một buổi lễ được thiết lập để nhắc lại các biến cố xưa. Hai lễ quan trọng nhất đó là lễ vượt qua và tuần lễ ăn bánh không men. Hai lễ này liên hệ tới biến cố dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập như đoạn sách chúng ta cùng đọc sau đây. Môi-se nói với dân, ngươi hãy ghi nhớ lấy ngày hôm nay, ngày các ngươi đã ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà tôi mọi, khi mà Gia-vê dùng sức mạnh tay Ngài để đem các ngươi ra khỏi đó. Ngài đã thề hứa với cha ông ngươi là sẽ ban cho ngươi đất chảy tràn sữa mật. Ngươi sẽ cử hành nghi thức này vào 9 tháng này. Trong vòng 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ 7 là lễ kính Đức Gia-vê. Trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con cháu ngươi rằng, ấy chính là vì điều mà Đức Gia-vê đã làm cho ta hồi ta ra khỏi Ai Cập. Đó sẽ là dấu chỉ nơi tai ngươi, là kỷ vật nơi trán ngươi, ngõ hầu thánh chỉ của Đức Gia-vê ở nơi miệng ngươi. Vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Gia-vê đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập. Ngươi sẽ giữ luật điều này, đúng thời của nó, năm này qua năm khác. Ngày ấy đối với ngươi sẽ thành kỷ niệm, và các ngươi sẽ mừng ngày ấy như khánh lễ mừng Đức Gia-vê. Qua các thế hệ, các ngươi sẽ mừng như luật điều vạn đại. Sách Xuất Hành chương 13, câu 3 đến câu 9 và câu 12, câu 14. Từ đoạn văn này, chúng ta nhận ra việc mừng lễ vượt qua hàng năm nơi người Do Thái là một cách thế tưởng niệm biến cố quá khứ thời xưa mà Thiên Chúa đã làm cho cha ông của họ. Lệnh truyền của Đức Gia-vê bảo dân phải mừng lại nghi lễ này mỗi năm, làm chúng ta liên tưởng đến mệnh lệnh của Chúa Giê-xu truyền dạy trong bữa tối tiệc ly. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trong Cựu Ước, người ta còn thấy có một lễ vật được dâng lên để xin Thiên Chúa nhớ tới dân Ngài. Sách Lê-vi đã ghi như sau. Khi một người muốn dâng một lễ vật cho Thiên Chúa, họ sẽ dâng một ít bột mì có trộn dầu và nhũ hương. Họ sẽ đem bột đó đến cho tư tế, con của A-a-rôn. Tư tế sẽ lấy một ít bột này có trộn dầu và nhũ hương và đem đốt trên bàn thờ, để cầu xin Thiên Chúa nhớ tới. Đó là lễ tế được thiêu đốt trong lửa để nên hương thơm ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa. Sách Tiên tri Lê-vi. Sách Lê-vi chương 2 câu 1 câu 2. Mục đích của lễ dâng này là để xin Thiên Chúa tưởng nhớ đến. Về điểm này người ta có thể đưa ra hai lối cắt nghĩa như sau. Lối cắt nghĩa thứ nhất, để cầu xin Thiên Chúa tưởng nhớ tới. Câu này được hiểu là việc dâng lễ vật bằng bột mì như nói trên, để cầu xin Thiên Chúa nhớ tới người dâng lễ vật và ban phúc cho họ. Đây là một lối giải thích đơn giản và cũng có thể chấp nhận được. Lối giải thích thứ hai, việc dâng lễ vật với bột mì không phải chỉ để xin Thiên Chúa nhớ tới người dâng lễ vật, nhưng còn xin Ngài nhớ tới một lễ vật khác. Vì tiếp liền sau đó, tác giả nơi sách Lê-vi đã nói ngay, đó là lễ tế được thiêu đốt trong lửa để nên hương thơm ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa. Vì thế, ý nghĩa của cả đoạn văn này là người ta dâng lễ vật với bột mì, dầu, nhũ hương để xin Thiên Chúa, khi nào nhìn vào lễ dâng hiện tại đang được dâng nơi đây, sẽ nhớ tới lễ tế toàn thiêu, và như thế Ngài cũng coi lễ tế này như là lễ tế toàn thiêu. Thánh Justino cũng đã nhìn vào việc dâng lễ vật với bột mì, dầu và nhũ hương này, như được nói tới nơi sách Lê-vi chương 2, như là hình ảnh tuyên báo của lễ thánh thể không đổ máu được thực hiện trên bàn thờ. Với lối cắt nghĩa thứ hai này, người ta đã thấy được rõ ràng hơn phần nào sự liên hệ giữa lễ tế thánh giá, một lễ tế đổ máu, và được coi như là lễ tế toàn thiêu, và lễ tế thánh thể trên bàn thờ, một lễ tế không đổ máu. Nhưng dù sao thì hình ảnh được nhắc đến nơi sách Lê-vi chương 2 cũng không diễn tả hoàn toàn ý nghĩa đích thực của lễ tế bàn thờ và sự liên hệ của nó với lễ tế thánh giá như chúng ta sẽ thấy sau này. Tóm lại, với việc tìm hiểu ý nghĩa của hai quan niệm trong Cựu Ước, việc chúc tụng và việc tưởng niệm, chúng ta đã thấy được hai quan niệm nòng cốt trong giáo lý về thánh thể. Ý nghĩa của thánh thể được thấy rõ hơn, và một phần nào đó, Cựu Ước đã chuẩn bị cho thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân cách điên trong lĩnh vực chính trị. Trước hết, chúng ta nói về người tín hữu giáo dân phục vụ xã hội trong lĩnh vực chính trị. Các tín hữu giáo dân tham gia vào lĩnh vực chính trị là một chọn lựa thích đáng, đòi hỏi nhiều nỗ lực để biểu lộ sự dấn thân của các Kitô hữu trong việc phục vụ người khác. Những tiêu chuẩn gợi mở cho người giáo dân trong hoạt động chính trị của họ là việc theo đuổi công ích trong tinh thần phục vụ, việc phát triển công lý với sự quan tâm đặc biệt đến những tình trạng đói nghèo và đau khổ, việc tôn trọng quyền tự trị của các thực tại trần thế, nguyên tắc bổ trợ, việc cổ vũ đối thoại và hòa bình trong bối cảnh của tình liên đới. Tất cả các tín hữu trong tư cách là những người có quyền lợi và bổn phận công dân đều buộc phải tuân thủ những nguyên tắc hướng dẫn này. Còn những ai đang nắm giữ những vị trí trong các tổ chức xử lý các vấn đề phức tạp thuộc lĩnh vực công, bất kể trong bộ máy hành chính địa phương hay trong những cơ quan quốc gia và quốc tế, cần phải quan tâm đặc biệt để tuân thủ các nguyên tắc đó. Những nhiệm vụ kèm theo các trách nhiệm trong các cơ quan xã hội và chính trị đòi hỏi một sự dấn thân triệt để và hài hòa, có khả năng chứng minh cách rõ ràng rằng sự cần thiết tuyệt đối của chiều hướng đạo đức trong đời sống chính trị và xã hội thông qua những đóng góp trong việc tranh luận, hoạch định và những hành động chọn lọc trong lĩnh vực chính trị. Theo tài liệu hướng dẫn các tín hữu tham gia vào đời sống chính trị của Bộ Giáo lý Đức tin, công bố ngày 24 tháng 11 năm 2002, thì các Kitô hữu sống và hành động phù hợp với lương tâm của mỗi người trong các vấn đề chính trị, không phải là sự chấp nhận mù quáng những lập trường xa lạ với chính trị, nhưng là cách thức để cho các Kitô hữu trao tặng sự cống hiến cụ thể, để thông qua đời sống chính trị, xã hội sẽ trở nên công bằng và nhất quán hơn với phẩm giá con người. Giáo hội mong muốn các giáo dân khi dấn thân vào lĩnh vực chính trị cần được chuẩn bị để thực thi quyền hành sẽ được trao phó cho họ, đặc biệt khi họ được các công dân trao phó cho những bổn phận theo quy luật của nền dân chủ. Qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 46, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắn nhủ rằng các giáo dân cần biết đánh giá đúng hệ thống dân chủ, bao lâu hệ thống đó bảo đảm cho các công dân tham gia vào việc thực hiện các lựa chọn chính trị, bảo đảm cho người bị trị vừa có thể bầu cử và quy trách cho những người cai trị mình, vừa có thể thay thế những người ấy thông qua các phương thế ôn hòa khi cần thiết. Các giáo dân cũng được mời gọi loại bỏ việc tổ chức bí mật muốn tìm ảnh hưởng hoặc lật đổ hoạt động của các cơ cấu hợp pháp. Việc thể hiện quyền hành phải có tính chất phục vụ và luôn được thực hiện trong bối cảnh các luật lệ luân lý nhằm đạt tới công ích. Những ai thực thi quyền hành chính trị cần phải thấy rằng những năng lực của tất cả các công dân được quy hướng tới công ích, và họ thực hiện như thế không phải theo lối độc tài, nhưng nhờ vào việc vận dụng sức mạnh luân lý được sự tự do hậu thuẫn. Các tín hữu giáo dân được mời gọi nhận dạng được các bước hoạt động cụ thể trong lĩnh vực chính trị để đem áp dụng các nguyên tắc và giá trị đích thực cho cuộc sống xã hội. Điều này cần đến phương pháp phân định ở cấp độ cá nhân và cộng đồng theo một số yếu tố sau. Trước tiên là sự hiểu biết về những tình huống. Các tình huống này được phân tích với sự trợ giúp của các ngành khoa học xã hội và các phương tiện thích hợp khác. Tiếp theo là tư duy có hệ thống về những thực tại trong ánh sáng không thay đổi của sứ điệp tin mừng và của giáo huấn xã hội của giáo hội. Sau cùng là việc nhận biết được những lựa chọn, những tình huống sẽ tiến triển theo hướng tích cực. Khi thực tại là đề tài được quan tâm cẩn thận và được giải thích cách thích hợp, thì những chọn lựa cụ thể và hiệu quả có thể được thực hiện. Dù vậy, những chọn lựa này không thể được coi là có giá trị tuyệt đối vì không thể giải quyết vấn đề một lần là xong. Bộ Giáo lý Đức tin đã giải thích vấn đề này trong tài liệu hướng dẫn các giáo hữu tham gia vào đời sống chính trị như sau. Niềm tin Kitô giáo không bao giờ nghĩ mình được quyền áp đặt một khuôn khổ cứng nhắc cho những vấn đề xã hội và chính trị, nhưng ý thức rằng chiều hướng lịch sử đòi buộc những người nam và nữ phải sống trong những tình huống bất toàn, những tình huống sẵn sàng đón nhận sự đổi thay. Một bối cảnh đặc biệt để thực hiện việc phân định có thể thấy trong sinh hoạt của hệ thống dân chủ là tình trạng bất khả tri và tương đối. Điều này dẫn tới việc tin rằng chân lý là điều gì đó được đa số quyết định và được quy định bởi những sự cân nhắc về chính trị. Trong những tình huống như thế, việc phân định phải được thực hiện dựa trên sự đánh giá khách quan và chính xác của thông tin, của những nghiên cứu khoa học và của những quyết định kinh tế ảnh hưởng đến đời sống của những người nghèo nhất. Việc phân định cũng đòi hỏi khắt khe như thế khi phải giải quyết những thực tại liên quan đến những bổn phận luân lý căn bản và không thể tránh được, như tính bất khả xâm phạm của sự sống, sự bất phân ly trong hôn nhân, việc thăng tiến gia đình xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Có những tiêu chuẩn hữu ích được đặt ra trong những tình huống của tình trạng bất khả tri và tương đối là sự phân biệt đồng thời với sự liên kết giữa trật tự pháp luật và trật tự luân lý, việc sẵn sàng dấn thân vào cuộc đối thoại với mọi người. trong phán đoán và hoạt động của các Kitô hữu, nhu cầu quy chiếu tới việc tuân thủ ba loại giá trị không thể tách rời nhau được là các giá trị tự nhiên xét về khía cạnh độc lập hợp pháp của những thực tại trần thế, các giá trị đạo đức cổ vũ cho chiều hướng đạo đức nội tại của mọi vấn đề xã hội và chính trị, các giá trị siêu nhiên với mục đích là chu toàn bổn phận của mình trong tinh thần tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, với buổi phát hôm nay, chúng ta kết thúc bài nói về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân, cách điên trong lĩnh vực văn hóa, chính trị, cũng là kết thúc các nội dung cơ bản của học thuyết xã hội Công giáo. Trong buổi phát lần tới, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn tổng kết lại toàn bộ nội dung của chuyên mục này. Mong quý vị và các bạn nhớ theo dõi. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lòng sao dám mơ ngày ấy, ngày thế giới kính tôn danh Ngài, ngày chinh chiến không tàn phá, ngày thế giới yêu thương xung vầy, vì chinh chiến vẫn bùng cháy, người đầy chết xác tới giữa trời, kia em bé đang ngồi khóc, còn chi nữa đâu mà mong chờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người thì thầm rằng, cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi? Và một chú sáo cất tiếng hót, đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không nghe thấy. Một người khác lại than thở rằng, cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ? Và một tiếng sấm nổ vang trời, đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta cũng không nghe thấy. Một người nhìn quanh và nói, cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống? Và một vì sao sáng hơn xuất hiện, đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy. Một người khác lại kêu lên, cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kỳ diệu. và một đứa trẻ được sinh ra đời, đó chẳng phải là một điều kỳ diệu hay sao? Nhưng anh ta không hay biết. Một người khác lại kêu lên trong thất vọng. Cuộc sống ơi, hãy chạm vào tôi, hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi. Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta, đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta hay sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi. Quý vị và các bạn thân mến! Niềm vui, hạnh phúc luôn đến trong cuộc sống của con người từ những gì chúng ta tưởng như vô tình. Hạnh phúc sẽ đến và luôn ở quanh ta, nhưng chúng ta thường không nhận ra vì nó thường không đến theo cách mà chúng ta muốn. Cũng vậy, tin mừng Chúa sống lại đang là niềm vui cho toàn nhân loại. Niềm vui ấy đang lan tỏa khắp thế gian này. Thế nhưng, mỗi người chúng ta có thực sự cảm nhận được niềm vui phục sinh ấy hay không? Hay với sự lặp lại quen thuộc của bao lễ phục sinh trôi qua trong cuộc đời, chúng ta đã để niềm vui ấy trôi qua một cách lặng lẽ, mờ nhạt trong tâm hồn của mình. Vậy làm cách nào để chúng ta cảm nhận được niềm vui phục sinh một cách sâu sắc và trọn vẹn? Trước tiên là chúng ta phải biết lắng nghe. Chúng ta không thể thấy Chúa sống lại, cũng như không phải tất cả mọi người đều được chứng kiến sự phục sinh của Ngài. Thế nhưng, sự kiện Chúa sống lại từ mộ đi ra đã được loan truyền cho đến ngày nay, đó là nhờ nhân loại biết lắng nghe lời của các chứng nhân nhìn thấy Chúa sau khi Ngài sống lại. Vì thế, việc lắng nghe lời Chúa luôn là bảo đảm tốt nhất cho việc chúng ta có được niềm vui Chúa đã sống lại thật. Sau khi đón trước được niềm vui Chúa phục sinh vào trong tâm hồn, thì chúng ta phải biết loan tin mừng phục sinh để mọi người cùng tin vào Chúa và cùng có được tin mừng phục sinh như chúng ta, đó là cuộc sống không chỉ chấm dứt với cái chết ở đời này, nhưng được mở rộng đến cuộc sống muôn đời mai sau với Thiên Chúa. Chúng ta hãy trở thành những chứng nhân cho niềm hy vọng, để mang lại niềm vui cho những ai đang tuyệt vọng, đem nụ cười cho những kẻ khóc than, làm tươi trẻ những tâm hồn héo úa, dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm hạnh phúc đến cho mọi người, và biết kiến tạo hạnh phúc thiên đàng ngay trần thế hôm nay qua những nghĩa cử hy sinh, bác ái và vị tha. Chính đời sống chứng nhân đó sẽ giúp chúng ta cảm nhận niềm vui phục sinh một cách sống động và hữu hiệu. Chúng ta nhờ những chứng nhân, hậu quả của sự kiện Chúa sống lại trên con người của họ và những lời kinh thánh để tin rằng Chúa đã sống lại thật. Tuy nhiên, nhiều khi ma quỷ và thế gian vẫn đang tìm các cách thế để bưng bít sự thật này bằng tiền bạc và sự hưởng thụ vật chất. Ngày xưa, khi các bà đi báo tin cho các môn đệ biết tin mừng Chúa sống lại, có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục, sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn để bịt miệng lính canh giữ mồ Chúa. Rõ ràng, các thượng tế, kỳ mục không thể nào cảm thấy việc Chúa sống lại là một niềm vui cả. Vì thế, để cảm nhận được niềm vui phục sinh, chúng ta phải biết nói không với sự gian trá, biết từ bỏ lòng hận thù ghen ghét và biết từ chối những lợi lộc phù vân của thế gian. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lần chúng con được rước Chúa là một lần chúng con đón nhận được chính sức sống phục sinh của Chúa tuôn trào trong chúng con. Xin cho sức sống này biến đổi chúng con trở thành nhân chứng hăng say và nhiệt tình loan báo cho mọi người biết tin mừng phục sinh rằng chúng ta có cuộc sống đời sau. Amen.
Làm sao dám mơ rằng có một tình yêu mãi không phai nhòa, một mùa xuân không tàn úa, một cuộc sống an vui thay hòa, và tan tóc không còn tới, đời con sống chưa chan ơn trời, và đôi mắt không còn khóc, các môi thắm và thêm tiếng cười, mừng vui lên anh chưa vô minh nhân trời đã sống lại thân dưng bao.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.